นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะ
Bữa nay có người đặt câu hỏi hôm trước không biết. Người đặt câu hỏi hôm trước đã tới chưa? Có cái câu hỏi mà bữa cái giờ cuối đó mà có một anh Phật tử đặt câu hỏi. Thì thầy có tóm tắt lại cái câu hỏi đó như thế này. Trước đây chưa nghe thầy giảng thì con tu theo pháp môn niệm Phật để cầu tha lực tiếp độ. Con thấy cũng được an lạc. Nay nghe thầy giảng thì chỉ trở về từ tánh thanh tịnh trong sáng chứ không hướng ngoài tìm cầu. Con thấy cũng có lý. Xin hỏi là hai hướng tu này có mâu thuẫn nhau không? Đại khái là câu hỏi là như vậy. Có ai nhớ là cái thầy ghi câu hỏi như vậy có đúng không? Thầy ghi tóm tắt lại cái câu hỏi đó thì như thầy vừa đọc á. Một cái điều này á là cũng là một vấn đề mà rất nhiều người thắc mắc. Bởi vì trong Phật giáo của mình nó có nhiều cái tông phái, có nhiều cái pháp môn. Thì để cho mình hiểu một cái cách tổng quát á, tức là một cái lịch trình, cái quá trình lịch sử á, thì thầy nói lại cái phần này một chút, vì cái phần này là cái phần mà thầy cũng đã nói nhiều lần, cũng như là đề cập trong các cái cuốn sách mà thầy viết, nhất là cái cuốn Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển, hay là trong cuốn Sống Trong Thực Tại Hiện Tiền. Thì những cái cuốn sách đó thì thầy có đề cập rất là rõ về cái quá trình phát triển Phật giáo. Cái chữ mà phát triển á, có khi nó cũng bây giờ mình cũng biết dùng cái từ gì cho phát triển thì đôi lúc mình dùng không đúng. Phật giáo á, thì từ cái cao định của Phật giáo là thời Đức Phật thì chỉ có càng ngày càng thoái hóa thôi, chứ không có là phát triển. Trong thời Đức Phật á, bởi vì theo cái lịch trình mà của Đức Phật ngài nói đó, thì trong thời Đức Phật á, là có nhiều vị đắc quả giác ngộ, nhưng mà càng về sau đó thì là càng ít cái người giác ngộ. Như vậy á, thì là cái quá trình đó là nó thoái hóa, chứ không phải là phát triển. Mình đừng có hiểu cái chữ phát triển theo cái nghĩa là càng ngày càng tốt hơn. Có thể là người ta căn cứ trên số lượng người theo đạo Phật để mà nói là Phật giáo phát triển. Nhưng mà nếu mà đứng về phương diện chất lượng á, thì Phật giáo thoái hóa, chứ Phật giáo không phải là phát triển. Mình phải hiểu cái điều đó. Để mình có một cái nhìn về Phật giáo ấy, thì mình sẽ chia theo cái mà xưa nay là đã từng nhiều sách nói đến, và Đức Phật ngài cũng có tiên đoán về cái quá trình mà thoái hóa này. Đạo Phật á, xưa nay mình nói đến là có ba cái thời kỳ, là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tường pháp và thời kỳ mạt pháp. Chắc là ai cũng có nghe đến cái ba thời kỳ đó của Phật pháp. Thì mình thử tìm hiểu xem thử là ba cái thời kỳ đó nó là như thế nào. Cái ngôn ngữ trên thực tế, cái giáo lý của Đức Phật á, cũng chia ra làm ba thời kỳ, tương ứng với ba cái thời kỳ là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Đó là thời kỳ đạo Phật, thời kỳ Phật giáo và thời kỳ tín ngưỡng lấy Đức Phật làm cái cái chỗ cái niềm tin của mình, để mình đặt niềm tin của mình. Ba cái hướng rất rõ ràng. Khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì Ngài là cái người giác ngộ chân lý. Không phải như trước đây mà các cái tôn giáo mô tả chân lý là thế này thế kia mà rất là huyền bí, rất là cao siêu, hay là chân lý là một cái gì đó mà thần linh hay là thượng đế là nắm giữ, chứ không phải là con người mình không có thẩm quyền gì về chân lý cả. Nhưng Đức Phật á, như lần trước thầy có nói rồi đó, tức là khi ngay khi ra đời đó, ngay khi mới ra đời á, chưa phải là thành Phật á, thì Ngài đã nói cái câu rằng là trên thế gian này đó, tự mình đó là tối thắng, tự mình là tối ưu, tự mình là tối thượng. Khi mà trở về được với chính mình thì không còn luân hồi sinh tử nữa. Cái câu nói mà khi Đức Phật mà người Hoa họ dịch ra là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, rồi mới nghe câu đó cái mình tưởng rằng là tam sao thất bộn là vậy đó, mình tưởng đâu là trên trời dưới đất này là chỉ có một mình ta là Đức Phật, Ngài chỉ ta là chỉ có một mình ta là nhất thiên hạ, cũng vậy vậy. Mà Ngài nói là từ mình tức là mỗi người đó. Mỗi người đó hãy thấy rằng là từ mình sinh ra đời này là tối thường, là tối ưu, tối thắng. Trở về với chính mình chứ không có phải đi theo bất kỳ ai khác. Không nương tựa bất kỳ ai khác. Cho nên đó, trong cái pháp tu của Đức Phật là rất rõ ràng. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thân thọ tâm pháp, tức là trở về với chính mình. Thì cái này lát nữa thì thầy sẽ nói lại cái điều này cho rõ ràng. Nhưng bây giờ đại khái là như vậy á, thì cái con đường tu là trở về với chính mình. Cho nên cái chữ pháp, tức là cái chữ mà chân lý đó, cái chữ pháp là chữ chân lý đó, thì được Đức Phật định nghĩa là, mà cái điều này thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, là Svakkhato Bhagavata Dhammo. Dhammo tức là pháp á. Pháp được Đức Phật chỉ bày, pháp được Đức Phật khéo chỉ bày, tức là cái điều mà Đức Phật khai thị đó, chỉ bày đó, cái chân lý mà Đức Phật chỉ bày đó, thì chân lý đó là Ehipasiko, trở về mà thấy. Ehipasiko, trở về mà thấy. Opanayiko, trên chính mình. Sanditiko, thì thấy ngay. Akaliko, không qua thời gian, tức là không có hướng đi tới đâu để bao lâu mới là thấy cả, mà là trở về thì nó nằm ngay ở đây thôi. Bacchatang Veditabbo Vinyuhi, thì cái người trí, cái người mà giác ngộ đó, thì tự mình sẽ thấy ra cái chân lý đó. Và cái chân lý đó được Đức Phật Ngài trình bày dưới cái hình thức là tứ diệu đế. Tứ diệu đế rất là rõ ràng. Mà sau này thậm chí là có nhiều tông phái là bài xích cái tứ diệu đế. Tại sao họ bài xích tứ diệu đế? Bởi vì họ tin tưởng vào thần linh, tin tưởng vào một vị Phật mà vị Phật được xem như thượng đế, tin tưởng vào một vị Phật được xem như là nhất thần giáo hay là đa thần giáo, tức là nắm giữ toàn bộ cái chân lý này là các vị thần, chứ còn mình là hoàn toàn mình chỉ có là hoàn toàn tin tưởng vào các vị thần thì các vị thần sẽ cứu rỗi cho mình thôi. Đó là toàn bộ các cái tôn giáo là gần như là như kiểu đó. Mà riêng Đức Phật thì Ngài lại không nói như vậy, mà Ngài lại nói ra tứ diệu đế. Cho nên mình mới thấy cái tứ diệu đế là hết sức sâu sắc, cực kỳ sâu sắc mà người ta không thấy ra. Cho nên người ta vẫn cứ tin dựa vào một cái đấng tối cao, tin tưởng vào đấng tối cao để được đấng tối cao đó cứu rỗi thôi. Cho nên mình đau khổ thì chỉ cần cầu nguyện để được hết đau khổ thôi. Chứ mình không biết rằng á, đau khổ đó theo tứ diệu đế là thế này: chính cái tâm mình tham sân si khởi lên những cái tham vọng, cái tham muốn, muốn là trở thành như ý mình, cho nên á, mình mới luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là vậy thôi, đó chính là tập đế và khổ đế. Thế còn nếu như mình trở về với chính mình á, thì cái tâm nó sẽ không có vòng đồng, không có tham vọng, không có chạy đi đâu nữa, thì nó trở về với sự rộng lặng trong sáng. Thì chính cái trở về rộng lặng trong sáng đó là giác ngộ giải thoát, chứ không phải đi đâu hết á. Cho nên lúc đó mình mới hiểu được cái câu mà Đức Phật Ngài nói là Atta hi attano natho ko hi natho prosya attana vasudante na na thang la phati dun la phang, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không ai khác là nơi nương nhờ của mình. Khi mà trở về được với cái tâm thuần tịnh thì đó là nơi nương nhờ tối thượng, rất rất là rõ ràng. Toàn bộ giáo lý của đạo Phật là rất rõ ràng. Vì vậy cho nên trong một bài kinh mà Đức Phật Ngài nói là đặt sai hướng. Đặt sai hướng tức là nếu mình cứ hướng ngoài để mà tìm cầu một chân lý thì đặt sai hướng. Cái hướng tìm cầu chỉ là phải trở về thôi. Chứ không có phải hướng ra ngoài để tìm cầu. Đó. Nên là rất rõ ràng. Cái hướng mà hướng ra để mà tìm cầu đó thì cái hướng đó là hướng tạo tác. Hướng đó Đức Phật Ngài gọi là sinh hữu tác thành. Tức là mình khởi lên một cái ý muốn trở thành thì lúc đó là có một cái tư tưởng, có một cái mục đích thì mình có tạo tác để trở thành. Cái đó gọi là sinh hữu tác thành. Còn vốn cái tâm của mình á, vốn nó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cho nên Lão Tử thì nói rằng là cứ sống tự nhiên bình thường. Cứ sống tự nhiên bình thường. Nhưng mà cái chữ tự nhiên bình thường này á là cũng hơi khó hiểu. Tức là mình phải hiểu cho đúng á thì mới được. Nếu mình chỉ cần trở về mà sống hoàn toàn tự nhiên bình thường thôi thì nó đã đầy đủ hết rồi. Chứ không cần phải thêm bớt gì cả. Cho nên trong kinh Bát Nhã đó cũng nói như vậy, nếu mà mình dùng trí tuệ thâm sâu để mà soi chiếu lại tất cả cái ngũ uẩn này, một ngũ uẩn tức là cái quá trình mà phát sinh lên cái mà tạo tác để trở thành đó, cái sinh hữu tác thành đó, hay là thập nhị nhân duyên đó, nếu mà thấy ra rõ ràng cái đó thì nó sẽ trở thành là không. Cho nên là chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì đồ nhất thiết khổ ích. Và khi đó đó thì cũng không có gì cả, tức là không có thêm, không có bớt, không cấu, không tình, không tăng, không giảm gì cả. Bởi vì nó như thế nào thì nó là vậy thôi. Chứ không có thêm bớt và cũng không đi đâu hết. Không cần phải đi đâu hết. Mà nó là trọn vẹn ở cái đó. Thực ra cái điều này đó không phải là chỉ có đạo Phật nói như vậy. Mà đạo Thiên Chúa cũng nói như vậy. Chúa nói là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Có nghĩa là không có trở về với cái thân thọ tâm pháp này thì không thể nào đến được với chân lý hoàn toàn. Chữ cha hay là chữ thượng đế ở đây đó có nghĩa là cái chân lý rốt ráo. Mà ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu không qua cái mà đường đi lẽ thật và sự sống này á, tức là qua chính cái thân thọ tâm pháp này là đạo, là đường đi, và thấy ra được cái thực tánh pháp của cái thân thọ tâm pháp này đó, tức là lẽ thật, tức là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nên cùng cha đây tức là chân lý rốt ráo. Vậy thì mình không thể nào mà đến với chân lý rốt ráo bằng con đường đi ra mà là trở về. Cho nên á, bên đạo Thiên Chúa đó, cái người mà người ta nguyện đó, chữ nguyện đúng không phải là cầu nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là hoàn toàn lặng lẽ. Nguyện tức là hoàn toàn lặng lẽ để vâng theo ý cha. Người ta gọi là vâng ý cha. Mà do vâng ý cha đó thì dưới đất bằng trên trời vậy. Tức là đã vâng ý cha đó thì ngay nơi đây chính là nước Chúa. Đó, nếu mà vâng ý cha đó tức là ngay đây là nước Chúa. Cho nên đó, nguyện là gì? Nguyện tức là tâm hoàn toàn lặng lẽ, tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Không còn khởi lên bất kỳ một cái ý đồ của bạn ngã nào nữa, không muốn tạo tác bất kỳ một cái gì để trở thành cái gì nữa cả. Thì lúc đó mới trở về với cái mật. Trong đầu Phật mình đó, đầu tiên một vị gọi là tu đạo hoàng là gì? Tu đạo hưởng chính là cái vị mà trở về nhập được cái dòng của cái chân lý hoàn hảo đó. Nhập dòng, gọi là nhập dòng. Sotapanna là nhập dòng, mà mình dịch là tu đạo hưởng. Đó là tu đạo hưởng là một cái từ mà dịch phiên âm của người Hoa thôi. Chứ còn Sotapanna có nghĩa là nhập dòng. Cái dòng pháp á, cái dòng pháp đó chính là Thượng Đế. Mà một người nguyện tức là tâm buông xả, thư giãn buông xả hoàn toàn để trở về rỗng lặng trong sáng, thì nó chạm phải cái chân lý tuyệt đối đó. Chạm phải cái chân lý tuyệt đối đó, hay là trở về với cái mà chân lý tuyệt đối đó. Một sự tịch tình, mà Đức Phật Ngài dùng chữ tịch tình santi, trở về với cái tịch tình hoàn toàn. Thì thực ra nếu mình hiểu đúng, cũng như Lão Tử nói vô vi, nói rất rõ. Nói trong cái bài mà trong cái đoạn mà Lão Tử nói là trí hư cực thụ tình đốc, tức là để cho cái tâm nó rỗng lặng trong sáng đến cái chỗ hoàn toàn tịch tình, thì đó Lão Tử gọi là thấy được cái đó gọi là minh, không thấy được cái đó thì là vòng tác hung. Lão Tử cũng nói như vậy, bởi vì chân lý là chung của tất cả mọi người. Cho nên ai thấy ra chân lý thì người ta có thể giác ngộ. Có thể người đó là Chúa, có thể người đó là Lão Tử. Hay là bây giờ có thể là một nhà đạo gia nào đó. Không nhất thiết là phải là mình cho rằng là đạo Phật là mà đạo Phật mà tông phái của tôi kia mới là chân lý. cái đó là cái bản ngã mới nói như vậy. Chứ còn á, cái chân lý là ở khắp mọi nơi. Bất kỳ mình ngồi ở bất kỳ ở đâu, mà nếu mình con mắt mình đủ sáng để thấy thì đều có thể thấy chân lý được cả. Nhưng mà chân lý đó không phải hướng ngoài để mà tìm, mà chân lý đó là nó đã có sẵn ở nơi cái thực tài thân tâm cách này, chứ không phải đâu khác. Cho nên á, cái thời của Đức Phật á, là Đức Phật là cái bậc giác ngộ, Ngài đã thấy ra được cái chân lý đó. Và bây giờ Ngài nhìn ngã nào Ngài cũng thấy chân lý hết. Nhìn đâu Ngài cũng thấy chân lý cả. Nhắm mắt lại cũng thấy chân lý. Không có cái chỗ nào mà không chân lý cả. Vì vậy cho nên, khi một người, khi Đức Phật Ngài gặp một người, và người đó đang như thế nào, thì Ngài chỉ cho người đó ý thức lại, không phải ý thức mà là cảm nhận lại hay là thấy biết lại chính cái bản thân cái người đó, thì cái người đó giác ngộ. Đó, cái cung đường của Đức Phật á, là đại khái là như vậy. Cho nên á, thực ra Đức Phật không có lập ngôn, không có lập giáo gì hết. Nhớ một điều là các vị ngay cả đọc trong những cái kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật thì chỉ mô tả rằng Phật gặp người này Ngài nói như vậy vậy thôi. Và không có một cái bài kinh nào mà mình ngồi đọc từ đầu tới cuối, cái bài kinh mà dài nhất mình đọc từ đầu tới cuối một cái bài kinh thì nhiều lắm là một tiếng đồng hồ. Thì một bài kinh á, khi ghi lại thì mình ngồi mình đọc thì nó nhanh, có thể là còn là nửa tiếng, có ai đọc nhanh có thể nửa tiếng thôi, đọc vừa thì một tiếng, còn mình cứ đọc chậm mà nghiêng ngậm thì có thể hai tiếng. Mà trong đó không hề có một lập luận mang tính triết học, không bao giờ có một lập luận mang tính hệ thống, bởi vì chân lý không bao giờ có hệ thống. Chân lý là cái trước mắt mà mình chỉ xong một cái thì nó đã biến mất rồi. Chỉ xong một cái biến mất rồi đó. Ví dụ như câu chuyện mà của Đạt Ma mà chỉ cho Huệ Khả. Huệ Khả nói là tâm con bất an, xin Ngài an tâm cho con. Đạt Ma nói đưa tâm để ta an cho. Thì nhìn lại một cái á, cái tâm bất an nó đến đâu mất rồi, đâu có. Mà đó chính là chân lý đó. Là sự thật. Mà sự thật thì mới đó nó đã đi rồi. Cho nên đâu có thể nào mà xác định một cái hệ thống triết học, triết lý gì được. Mà chị cho ta thấy thôi. Đó. Cho nên á, quý vị nhớ là khi Đức Phật, trong thời Đức Phật, là Ngài nói một bài kinh nào, có nghĩa là đang cái bài kinh đó là đang nói với người đó và chỉ cho người đó thấy sự thật thôi. đơn giản là vậy thôi. Không phải là chỉ cho bất kỳ ai khác, chỉ có người đó thôi, chỉ có duy nhất người đó thôi, chứ còn không phải là nói với người khác. Nhưng mà tại vì trường hợp mình nó cũng trùng trùng như vậy, cho nên nói nghe như là nói cho mình. Mà cũng đúng, bởi vì thế này, bởi vì Đức Phật Ngài nói thì nói cá biệt một trường hợp, nhưng luôn luôn là Ngài chỉ ra sự thật, mà sự thật đó thì ở khắp mọi người, ở khắp mọi nơi. Cho nên thực ra nói với người đó thì cũng là nói với mình. Nhưng đó là trên nguyên lý thôi. Đó là trên nguyên lý thôi. Tức là mình thấy cái nguyên lý thôi thì nó đúng với mình. Chứ còn không phải là cái trường hợp đó đúng với mình. Thí dụ mình tính tham, mà Đức Phật thì đọc cái bài kinh thì Đức Phật Ngài lại chỉ cho cái người nghe đó nó tính sân. Thì lúc đó mình sân đâu có mà mình lại làm theo cái bài kinh đó. Nhưng mà qua bài kinh đó đó, mình lại hiểu được cái nguyên lý, cho dù mình là đang tham mà cái người đó đang sân, nhưng mà cái nguyên tắc cũng vẫn giống nhau. Cái nguyên tắc vẫn giống nhau, cho nên đạt ma lại là biểu là đưa tâm để ta an cho, cũng là một nguyên tắc đó, cũng cái nguyên lý đó. Đại khái là như vậy. Cho nên á là Đức Phật á là người giác ngộ ra chân lý, và Ngài thấy chân lý ở khắp mọi nơi. Ngài thấy rõ là cái người đó đang khổ là vì sao, mà bản thân người đó không biết. Bản thân người đó khi khổ thì cứ nói rằng là tại chồng tôi, tại con tôi, tại mái nhà tôi dột, tại trời mưa, tại trời nắng, tại gió lớn. Mà không có gió thì nói là không có gió, cho nên tại do không gió. Tức là khi không có gió thì nóng, thì nói tại không gió. Rồi khi mà gió nhiều quá thì nói tại gió. Tức là mình thì mình cứ nói đủ thứ. Mà mình không thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ là ở nơi chính mình. Nguyên nhân của đau khổ là ở nơi chính mình, chứ còn không phải là bên ngoài. Thì á, thì Đức Phật á, Đức Phật Ngài thấy cái chân lý, cho nên Ngài chỉ ra cái nguyên nhân đau khổ của cái người đó là nằm ở đâu. Đơn giản dạng là vậy thôi. Nhưng mà không cho thấy thì thôi chứ sao giờ. Đức Phật Ngài chỉ ra thôi, còn ai thấy thấy, không thấy thôi. Không thấy thì cứ đau khổ tiếp để thấy. Hễ chưa thấy á, tức là vẫn còn đau khổ á, tức là vẫn còn sai. Hễ mình vẫn còn đau khổ là vẫn còn sai. Cho nên á, còn đau khổ thì còn phải thấy đau khổ nữa. Đó là chân lý là vậy thôi. Đó, vậy bây giờ này. Đó là cái thời Đức Phật. Thì cái thời Đức Phật á là thầy nhắc lại là thời Đức Phật á là Ngài là cái người thấy chân lý ở khắp mọi nơi. Cho nên khi Ngài nói với ai điều gì đó thì Ngài nói lên cái nguyên nhân đau khổ của người đó. Và Ngài chỉ cho cái người đó, nếu mà không có tạo ra cái nguyên nhân đau khổ đó thì người đó vẫn là ở trong niết bàn, chứ không phải là ở đâu, đi đâu, không phải là ở đâu đâu. Nếu bản thân người đó không tạo ra cái đau khổ đó thì chính người đó đang ở trong niết bàn. Đó chính là tứ diệu đế. Còn bây giờ nó đang trói buộc trong cái đau khổ đó thì đâu có thấy niết bàn, niết đồ gì đâu, toàn thấy đau khổ không, chứ đâu có thấy niết bàn gì đâu con. Nó đại khái vậy đó. Chứ không phải là đi tìm niết bàn. Không phải là đi tìm niết bàn, mà không gây ra cái nhân trói buộc, cái nhân luân hồi, cái nhân đau khổ thì nó hết đau khổ. Chứ không phải là phải tạo lập ra một cái niết bàn, là phải cố gắng là rèn luyện thế này thế kia để được niết bàn, không phải vậy. Đó. Thì đó là cái thời Đức Phật. Cho nên thời Đức Phật á hoàn toàn không có ghi lại cái điểm. Có người xin ghi lại, Đức Phật Ngài không cho. Ngài nói thì cái chuyện đó là cái gặp người đó ta nói rồi thôi chứ ghi gì chứ. Đại khái rồi. Mà cái người đó nó có khác, nó có đâu có giống người kia đâu. Đâu giờ có ai mà giống ai đâu, có không, có không có một người nào mà trường hợp nào mà giống nhau hết trơn. Đi cứ tìm thử cho coi, có ai cứ đi tìm thử một chung quanh coi thử có ai giống mình không. Không bao giờ. Nhưng mà cái nguyên lý thì hoàn toàn giống nhau. Cái nguyên lý của cái đau khổ và niết bàn thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà mỗi người là mỗi tình huống khác, mà mỗi người phải giác ngộ mình trên cái tình huống đó. Cho nên Đức Phật á, là cứ luôn luôn là chỉ thẳng vào cái nguyên nhân đau khổ của mỗi người, để mỗi người từ hóa giải cái nguyên nhân đau khổ đó. Hóa giải nguyên nhân đau khổ đó ở trong lòng mình, chứ không phải là ở trên điều kiện nào ở bên ngoài. Quý vị quý vị nhớ cái điều đó dùm. À. Bây giờ khi Đức Phật ngài nhập Niết bàn rồi, thực ra Đức Phật ngài nói ra đó, ngài nói rồi thôi. Bởi vì ngài nói rồi thì chỉ cho người đó rồi thôi chứ. Một người đó thấy rồi thôi mà cho đâu có sao đâu. Bởi vì cái người đó thấy thì cũng là thấy cái chân lý nơi người đó. Cái quan trọng á là qua cái lời nói đó mà thấy ra rồi thì thôi. Thế rồi á, khi Đức Phật ngài nhập Niết bàn rồi thì các vị thánh tăng mới quyết định là ghi lại những cái lời của Phật dạy. Mà lúc đó thì chưa phải ghi mà là trùng tuyên lại thôi. Trùng tuyên tức là đọc lại. Đọc lại những lời Phật dạy. Thì cái cách mà kết tập tâm tạng là thế này. Ngài A Nan là cái người mà ghi nhớ nhiều nhất những cái lời dạy của Đức Phật, những bài kinh của Đức Phật, vì ngài A Nan là thị giả của ngài. Cho nên là biết nhiều cái bài kinh Đức Phật nói nhất. Thế nhưng mà cái cách đó là ngài A Nan đọc lên một bài kinh đó. Thì trong đại hội đó là toàn là thánh tăng. Vì nào đồng ý bài kinh đó đúng như vậy thì đưa tay lên, đại khái là vậy. À, hoặc là hồi xưa đó thì nếu đồng ý thì là im lặng không nói gì cả. Còn nếu có một vị nói là không, cái câu đó đó, cái câu thứ 10 đó là đổi một chữ. À, thì khi đó cái vị đó đứng lên để mà phát biểu. Thì hầu hết á là chư tăng đồng ý hết những cái bản mà tường trình của các vị đó. Cái người mà phạm luật nhiều nhất là ngài U Đa Di. Thì ngài U Đa Di đó là tuyên đọc về luật. Tuyên đọc về luật. Còn ngài A Nan thì tuyên đọc về kinh. Chủ yếu hồi đó đó là kinh và luật. Ngài Ca Diếp mới là làm chủ tọa cho hai vị kia đọc, người đọc luật, người đọc kinh. Xong rồi là chư tăng đó mà hỏi ý kiến, đọc xong bài kinh đó chứ hỏi ý kiến chư tăng có đồng ý là bài kinh đó là như vậy không. Đó, mọi người im lặng là xong, là coi như bài kinh đó được ghi nhận lại là như vậy. Thì cái cách đó đó, cái cách kết tập tâm tạng đó. Và từ đó đó là không còn là đạo Phật nữa. Bởi vì đạo Phật á là đạo là chân lý, Phật là giác ngộ. Tức là trong thời Đức Phật á chủ yếu là giác ngộ chân lý thôi. Nhưng mà cái bị Đức Phật ngài nhập Niết bàn rồi á, cho nên á thực ra các vị A La Hán họ cũng có thể chỉ thẳng được. Đó, như trường hợp ngay khi còn Đức Phật, nhưng mà ngài Asachi vẫn chỉ thẳng cho ngài Sariputta được. Chỉ thẳng hoàn toàn khác với cái bệ kinh Tứ Diệu Đế. Bệ kinh Tứ Diệu Đế mà nói lại thành có một bốn câu kệ thôi. Đó, rất là tuyệt vời. À, cho nên khi mà các cái vị người ta giác ngộ đó thì người ta có thể chỉ bằng cái ngôn ngữ riêng của người ta mà vẫn đúng tinh thần cái nguyên lý Tứ Diệu Đế của Đức Phật. Mà không phải từ nguyên lý của Tứ Diệu Đế không phải của Đức Phật đâu nè, mà là nguyên lý Tứ Diệu Đế là cái chân lý hiện nhiên trong đời sống của mọi người mà Đức Phật ngài chỉ thấy ra thôi. Còn mình không thấy cho nên mình cứ khổ hoài. Còn khi mình thấy Tứ Diệu Đế rồi thì thì biết rồi, khổ là tại vậy cho gì nữa. Khổ là phải rồi chứ gì nữa. Đó. Thì đến sau này đó thì người sau đó là bắt đầu căn cứ vào cái kinh điển mà được trùng tuyên lại đó. Cho nên mới gọi là Phật giáo. Tức là cái thời đầu đó là chỉ thẳng chân lý và người đó thấy chân lý. Còn thời này đó là qua kinh điển để tìm chân lý. Và qua một cái thời kỳ mà có thể nói là qua một thời kỳ như vậy đó là xuống một bậc rất là xa. Từ cái thấy thẳng chân lý
mà xuống một cái bậc là qua kinh điển để thấy chân, để tìm chân lý là một một giai đoạn rất xa. Tức là thầy đưa cái này lên thì mọi người đều thấy cả, nhưng mà bây giờ phải kiếm một cái catalog coi thử cái tên này tên gì, rồi vô mạng mới tra qua thử là cái này là cái gì, rồi coi thử định nghĩa nó ra làm sao cái đã, thì khi đó mới biết cái này đó. Chứ không phải là trực tiếp mà đưa cái này ra là đem ra mở ra mà coi rồi sử dụng liền á, không phải vậy. Mà bây giờ là phải đưa, không có đưa cái này, mà bởi vì thầy có thể nói là cái bình đựng nước, nhưng mà bình đựng nước thì nó có vô số bình đựng nước, nó có rất nhiều kiểu bình đựng nước, thì bây giờ không biết là cái bình nước nào đây, do đó mới tra mới để coi thử là bình đựng nước là có bao nhiêu loại, mà cho dù nó liệt kê được cả hàng ngàn loại đi nữa mình cũng không biết là lúc đó thầy nói là nói cái nào, chỉ có ai ngồi đây mới thấy là cái này thôi, phải không? À, thì trong thời Đức Phật á là Phật đưa lên ai cũng thấy, còn cái thời của mình á là nói là cái bình nước. Bây giờ 100 người mà nghe cái bình nước là chắc chắn là sẽ vẽ ra mỗi người một bình nước khác nhau hết, không có ai mà vẽ ra bình nước giống nhau, phải không? Người nào theo cái kinh nghiệm riêng tư của mình đó, mà cái bình nước thì tròn, bình nước thì vuông, bình nước thì dài, bình nước thì thấp, bình nước thì to, bình nước thì nhỏ, đủ thứ, bình nước màu xanh màu vàng đủ thứ hết. Cho nên á, cái thời kỳ mà Phật giáo á là chỉ có 100 năm sau, 100 năm sau là chứng tỏ là trong một thời kỳ mà 100 năm đó đó là còn rất nhiều vị thánh. Cho nên á, có người mặc dù là nghe kinh nhưng mà có người tới hỏi rằng là cái bình thủy đó là cái gì đó, cái bình thủy mà Đức Phật ngài nói đó là cái bình thủy nào, thì cái vị đó nói cái này này, Đức Phật ngài nói là nói cái này này đó. Cho nên trong 100 năm đó đó còn những vị thánh để chỉ ra cho người ta biết cái bình thủy mà Đức Phật ngài nói là bình thủy nào. Sau đó đó thì có nhiều cái đoàn, tức là Phật giáo Phật đó phát triển đó, phát triển là hàng ngày là, càng ngày là cái người theo đạo Phật đông hơn. Cho nên á là có nhiều cái đoàn, một vị tăng có uy tín dẫn một đoàn đi Biên Hòa, một vị tăng khác có uy tín dẫn đi Vũng Tàu, một đoàn khác có uy tín dẫn đi Bà Rịa, hay là dẫn đi là cái gì Bình Dương chẳng hạn vậy đó. Thì khi mà đi xa nhau mỗi người mỗi nơi đó, một cái đất nước Ấn Độ là cũng tương đối là lớn, mà đi một hồi thì là đi xa 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 ra đó, thì bắt đầu hiểu bình thủy theo kiểu khác, hiểu bình thủy theo kiểu khác, tức là bên kia nhóm mà đi theo Bình Dương á là bởi vì trên đó là có làm đồ gốm, cho nên là bình thủy theo kiểu đồ gốm của Bình Dương. Có một cái đoàn mà đi ra ngoài Bát Tràng á thì nói bình thủy là theo cái kiểu đồ gốm của Bát Tràng, cho nên đã bắt đầu có nhiều tư tưởng khác nhau. Cái thời đó đó là có nhiều tư tưởng khác nhau, cho nên là đã có 25, tức là theo được ghi lại đó 25 cái bộ phái như vậy. 25 bộ phái có một số cái tư tưởng khác biệt nhau, cho nên nó là cái thời đó nó mới sinh ra một cái bộ luận gọi là dì bộ luận. Dì bộ luận lúc là sao? Tức là mỗi cái trong mỗi cái phái đó đó, mỗi cái nhóm mà đi đó đó có một cái sự khác biệt trên cái bộ phái đó đó, cho nên gọi là dì bộ. Mỗi cái tông phái đó đó là có một cái thuyết khác nhau, cho nên mình dùng cái từ gọi là Vada, tức là cái bộ thuyết. Bộ tức là cái nhóm, cái phái thuyết giáo của cái bộ cái nhóm phái đó. Thì hầu hết tôn giáo trên thế giới đều như vậy hết á. Đạo Thiên Chúa cũng có rất nhiều cái tông phái khác nhau, ví dụ như Chính Thống Giáo hay là Cơ Đốc Giáo hay là rất là nhiều. Đó. Thì bên Phật giáo cũng vậy, là khi mà từ đạo Phật thì là duy nhất, và đạo Phật chính là chánh pháp. Khi mà qua cái Phật giáo rồi đó, thì bắt đầu là y cứ trên ngôn ngữ, thì lúc đầu đó, y cứ trên ngôn ngữ đó, thì cái chữ tường pháp đó có nghĩa là khái niệm. Tức là mỗi người có một khái niệm về đạo Phật khác nhau. Thì là tường pháp. Rồi đó, khi mà cái đạo Phật mà đến cái lúc là sau đó đó, thì đến 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì cái tường pháp mới thực sự thành hình. Mà chữ tường pháp bây giờ đó không phải là cái khái niệm nữa. Không còn là khái niệm nữa, mà là trở thành là một cái chủ thuyết. Trở thành một chủ thuyết luôn, 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì nó có tới 10 cái chủ thuyết. Người ta gọi là thập đại môn phái. Tức là lúc đó là bắt đầu là cái giai đoạn mà chia ra làm 25 cái phái đó đó. Thì khi mà 600 năm sau đó mà các cái bộ phái mà đại thừa mà ra đời á, đầu tiên là Mạ Minh với cái đại thừa Khởi Tín Luận. Khi mà đại thừa ra đời á, thì bắt đầu gọi các cái bộ phái trước á là tiểu thừa. Cái bộ phái mà có phát triển á, cái bộ phái mà có những cái gì bộ luận đó, thì gọi các cái bộ phái đó là tiểu thừa. Còn cái phái mà giữ nguyên chứ không đưa ra những cái gì bộ luận đó, không đưa ra những cái gì bộ luận lúc đầu đó mà giữ nguyên thì gọi là nguyên thủy. Như vậy á, thì cái nguyên thủy mà của Đức Phật á, là khác. Mà cái nguyên thủy mà thứ hai á, thầy gọi là nguyên thủy hai. Nguyên thủy hai tức là cái nguyên thủy cũng là bộ phái, nhưng mà bộ phái lại chủ trương là giữ cái kinh điển lúc đầu. Giữ kinh điển lúc đầu. Đó. Nhưng mà 200 năm sau đó thì các bộ phái đó là có chủ trương riêng và viết ra những cái quan niệm riêng của mình về Phật giáo, mà nó cũng không phải là cách biệt nhau nhiều lắm, nhưng mà cũng có những cái chủ trương riêng biệt, cho nên mới chia ra làm 25 bộ phái. Thì sau này khi mà đại thừa, tức là 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn á, đại thừa là phát triển á, thì mới gọi 25 bộ phái kia là tiểu thừa. Nên có một cái học giả của người Nhật á, người ta mới viết ra một ba cái bộ sách. Một cái bộ là Nguyên Thủy Phật Giáo, Nguyên Thủy Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận và Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Tức là người ta chia ra ba cái chính là như vậy. Nhưng mà đa số những cái bây giờ còn lại là Đại Thừa với Nguyên Thủy thôi, bởi vì những cái phái mà 25 cái phái mà Tiểu Thừa đó, thì coi như là khi Đại Thừa phát triển thì những cái phái Tiểu Thừa đó cũng mất luôn. Thì là cái uy tín của cái phái là đại thừa lớn quá, cho nên nó là các cái phái tiểu thừa cũng dần dần là mai một đi, chỉ còn lại Nguyên Thủy. Thì cái Nguyên Thủy này á, là bởi vì họ truyền về phía Nam, cái thời vua A Dục á, mới là truyền về qua bên Tích Lan, rồi truyền qua Miến Điện, qua là Thái Lan, Lào, Campuchia, rồi đó về các nước như là Mã Lai, Indonesia. Cái vùng mà Suvarnabhumi này đó, là cái vùng mà được truyền cái Phật giáo Nguyên Thủy. Còn các cái bộ phái khác mà tiểu thừa đó, thì khi mà đại thừa phát triển đó, thì các cái bộ phái tiểu thừa đó là coi như mất, dần dần mai một, và lúc đó phát triển thành 10 cái bộ phái đại thừa, gọi là thập đại môn phái. Thì ở trong thập đại môn phái của đại thừa đó, là đã có mỗi cái tông phái như vậy là lấy một cái bộ kinh của mình. Mỗi cái tông phái soạn ra một cái bộ kinh riêng của mình. Ví dụ như là phái Pháp Hoa thì soạn y cứ trên bộ kinh Pháp Hoa, phái Hoa Nghiêm thì y cứ trên kinh Hoa Nghiêm. Đại khái như vậy, tức là tùy theo mỗi tông phái là y cứ trên một cái bộ kinh của mình. Cho nên nó mới sinh ra là nhiều tông phái khác nhau. Và mỗi tông phái đó, thậm chí đôi lúc là đặt ra một vị Phật riêng. Ví dụ như là phái Mật Tông thì đặt ra là Phật Đại Nhật Như Lai hay là Tỳ Lô Giá Na. Còn cái phái Tịnh Độ đó thì đặt ra là Phật A Di Đà. Đại khái là như vậy. Và nhiều tông phái khác. Có những tông phái thì là không có phải thờ vị Phật nào mà lý luận thôi. Thí dụ như là luận tánh không của Ngài Long Thọ. Thì người ta gọi là cái phái này là chủ trương về không. Còn một cái phái chủ trương về hữu, tức là các cái luận duy thức của thế thân và vô trước. Đại khái như vậy. Thì mỗi cái tông phái như vậy là có một cái hệ thống giáo lý của mình. Cái hệ thống đó được viết thành sách, được viết thành kinh và viết thành ra luận. Thí dụ như duy thức thì người ta gọi là duy thức luận, hoặc là về tánh không thì người ta gọi là trung quán luận chẳng hạn, tức là các bộ luận. Còn những về kinh thì ví dụ như là kinh A Di Đà hay là kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa rồi chẳng hạn. Thì tức là mỗi cái tông phái như vậy là y cứ trên một cái bộ kinh và y cứ trên cái vị Phật mà được đề cập trong bộ kinh đó, thờ cái vị Phật được đề cập trong bộ kinh đó. Nhưng mà khi mình nghiên cứu kinh điển Đại Thừa đó, thì mới thấy là những cái vị Phật, những cái vị Bồ Tát được đề cập trong cái kinh đó, hoặc là những cái ẩn dụ được đề cập trong những cái bản kinh đó đó, thực ra là để biểu tượng cho những cái đức tính đã có sẵn trong mỗi người. Lát nữa thầy sẽ nói là cái đức tính nào thì biểu tượng cho vị Bồ Tát nào. Thầy lại cái chút nữa nói sau. Nhưng mà đại khái là như vậy. Vì vậy cho nên cái thời kỳ này chính thức là được gọi là tượng pháp. Tức là hầu hết những cái kinh đó là sử dụng biểu tượng. Biểu tượng tức là đưa ra một nhân vật hay là đưa ra một cái vật gì đó để tượng trưng cho một cái đức tính. Thí dụ như thế này, như là trong câu hỏi này nói về cái phái niệm Phật đây, thì cái câu hỏi này là cụ thể là Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Thì Đức Phật A Di Đà đó là tượng trưng cho cái từ tánh thanh tịnh trong sáng ở nơi mỗi người. Rồi là Bồ Tát, cái chữ Bồ Tát đó là để nói cái đức. Phật là để chỉ cho thể tánh, còn Bồ Tát là để chỉ cho tướng dùng. Tức là ở trong người mình có những cái gì là thể tánh, cái gì là tướng dùng. Thí dụ như thế này, cái bản tâm thanh tịnh mà Đức Phật Ngài gọi là cái Papasara Chitta đó, tức là cái tâm mà vốn là thanh tịnh chói sáng đó. Mà nếu mình trở về với cái sự rộng lặng trong sáng, tức là mình trở về lại được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó. Thì cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó đó, cái Papasara Chitta đó đó, chính là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là biểu tượng cho cái bản tâm đó. Vì vậy cho nên khi mà mình niệm Phật A Di Đà chính là để mình trở về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó. Thanh tịnh tức là cõi tịnh độ, và trong sáng tức là A Di Đà. Cho nên mới có cái câu là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là từ tánh mình chính là Di Đà và cái tâm mình thanh tịnh chính là tịnh độ. Đó là như vậy á. Như vậy cái cõi tịnh độ chính là cái bản tâm mình, còn Đức Phật A Di Đà chính là cái tánh giác ở nơi mỗi người. Bây giờ cái tánh giác nó hiện ra thành cái dùng như thế này. Thầy đưa tay lên ai cũng thấy phải không? Thầy nắm tay lại ai cũng thấy phải không? Thầy mở tay ra ai cũng thấy phải không? Đó là cái dùng của cái thấy. Mà cái thấy này đó là cái thấy tự nhiên ai cũng có. Không phải là nói là ông A thấy, ông B thấy, ông C thấy gì cả. Ông nào cũng thấy cả. Nhưng mà khi mà đã nói rằng tôi thấy, anh thấy thì lúc đó là trở thành bản ngã thôi. Tức là cho cái thấy đó là ta, là của ta. Chứ còn á, đưa lên thì không thấy ta của ta gì cả, cũng vẫn thấy. phải không? Đưa tay lên không có ta của ta gì cả, đều thấy hết. Như vậy á, cái tánh thấy đó là nó đồng nhất. Thì cái tánh thấy này là được làm một cái dùng của cái tâm rộng lành trong sáng đó. Một trong những cái dùng đó gọi là căn bản trí. Tức là cái trí tuệ đó là cái trí tuệ nó có sẵn. Cái trí tuệ nó có sẵn ở nơi mọi người hết á. À, bây giờ một đứa con nít đưa tay lên nó vẫn thấy. Ai cũng thấy giống nhau hết á, cho nên cái căn bản trí đó là ai cũng có. Thì được tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù tức là một người mà bên Đức Phật A Di Đà có một bên là Văn Thù, một bên là Phổ Hiền. Đó. Tức là một bên là thấy, một bên là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và biết một cách tự nhiên hoàn toàn, ai cũng sẵn có, cho nên cái đó gọi là cái căn bản trí. Thì cái đó chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cho nên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tượng trưng cho cái dùng của cái tánh biết. À, tức là cái trí tuệ phát xuất từ cái tánh biết trong sáng. À, bây giờ mình đừng có để cái bản ngã tôi biết, tôi thấy hay là tôi thích, tôi này gì đó, đều không có cái tôi đó nữa đó. Mà mình vẫn cứ thấy nghe như thường, phải không? Bỏ hết cái tôi đi, vẫn cứ thấy, cứ nghe. Mà thậm chí là bỏ hết cái tôi đi đó, thì nghe mới là rõ ràng minh bạch. Còn mà có cái tôi vô á, là nghe thấy theo ý mình rồi. Phải không? Không có cái tôi á, thì nó mới trở về được với cái Văn Thù Bồ Tát đó. Còn bây giờ á, cái Văn Thù Bồ Tát á, là thấy đây, thấy cái bình thủy này. Nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát, phải có Phổ Hiền Bồ Tát can thiệp vô. Bởi vì Văn Thù Bồ Tát là chỉ thấy thôi. Phổ Hiền Bồ Tát á, mới là coi thử nó sử dụng như thế nào. Bây giờ muốn uống á, thì thấy rồi. Tức là Văn Thù thấy rồi. Nhưng mà Phổ Hiền mới nói, Phổ Hiền mới chính là cái mà phải mở nắp ra. Đó. Phải đổ xuống thì mới ra nước. Thế còn mà nếu để vậy là không ra nước. Thì cái mà biết cái dùng của các pháp à, là cái đó đó gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Thí dụ giờ thầy muốn đi lên đây thì thầy phải leo lên, chắc thầy không thể đi xuống, mà đi xuống là không lên được đó. Thấy cầu thang leo lên thì phải bước lên à, cho nên á thấy bây giờ muốn hái cái trái ổi, trái cam gì đó trên cây á thì phải dùng một cái cây để mà kèo hay là để làm cái gì đó, để móc nó để mà hái xuống. Thì cái trí mà thấy ra được những cái chuyện để làm đó đó gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Tức là cái trí mà dùng ra trong tất cả mọi việc ở trên đời này là người ta biểu tượng thành là Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà còn một vị Bồ Tát nữa. Cái vị Bồ Tát này đó thì lại không có trong cái bồ ba. Không có trong cái bồ ba của cái Phật A Di Đà rồi là Văn Thù với là Phổ Hiền. Nhưng vị Bồ Tát này lại là uy tín hơn hết. Đối với chúng sanh là uy tín hơn hết, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm là gì biết không? Khi đi biết đi. À, tức là cái người nào đó mà đau khổ là bởi vì sao? Bây giờ mình đang ngồi đây, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình tức giận cái nọ, mình tức giận cái kia thì đó là khổ. Phải không? Tức là hệ khởi tâm lên mà muốn cái này, muốn cái kia, nắm cái này được cái nọ thì đó là khổ. Thì mình lại không biết cái khổ nó nằm ở đâu. Mình cứ tưởng là khổ là do cái ông này, ông kia, bà này, bà nọ. Chứ mình không biết là cái khổ nó nằm trong này. Cho nên á, muốn cứu khổ đó thì phải thấy ra. Cái mà thấy lại đó đó, tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, đi thì thấy đi, ăn thì thấy ăn. Tức là nếu mà thấy rõ ràng trong đó đó, đừng có để tham sân si nó khởi lên đó, thì là sẽ không có đau khổ. Thì đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm chính là cái dùng của cái mà chánh niệm tỉnh giác đó ở nơi mình, chứ không phải là một vị Bồ Tát nào bên ngoài, mà chỉ có mình mới cứu mình được. Tức là mình bị phiền não đau khổ thì mình phải soi chiếu lại, phải quán lại mình, thấy ra được những cái tiếng nói đau khổ đó, thấy ra được những cái âm thanh đau khổ đó thì mới cứu độ nó được. Cho nên á, trong cái phẩm, trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm mà phẩm Quán Âm Bồ Tát á, thì nói rất rõ. Thí dụ như thế này, khi mà mình bị chết chìm, mình niệm Quán Thế Âm thì liền hết chìm. Khi mình bị lửa cháy, bị lửa thiêu đốt, niệm Quán Thế Âm liền hết lửa thiêu đốt. Khi mình bị gông cùm, niệm Quán Thế Âm liền hết bị gông cùm. Thực ra đó là biểu tượng, chứ còn thực tế là thế này. Khi mình tham đắm thì là coi như lúc đó mình bị chìm. À, ta nói tỷ chìm trong dòng sông ái dục đó. À, tức là mình chìm trong ái dục, mà mình chánh niệm tỉnh giác lại, biết đó là ái dục thì mình đồ thoát được cái chìm đắm đó. Đúng không? Rồi á, bây giờ mình nổi sân lên, tức là lửa đốt. Nổi sân lên là thôi, là lúc đó là lửa đốt, nhiệt độ trong người lên rất cao, lửa rõ ràng á, lửa thứ thiệt á. Thì nếu như mà đang sân mà mình trở lại mà lắng nghe, mà quan sát lại cái sân đó, thì sân nó sẽ hết. Thì đó là nói là người nào đang bị cháy, đốt cháy, niệm Quán Thế Âm thì liền được để hết cháy, nghĩa là như vậy. Còn những người si mê hay là cố chấp là cũng giống như bị gông cùm đó. Si mê, tà kiến, cố chấp là bị gông cùm. Thì bây giờ khi mình si mê mà mình thấy lại được, trở về chánh niệm tỉnh giác để thấy ra được cái si mê đó thì nó hết si mê. Nó là vậy thôi, đại khái như vậy. À, rất nhiều thứ. À, thì á, người ta vẫn chưa hiểu hết cái ý nghĩa của Đức Quán Thế Âm đâu. Cái đó là cái ý nghĩa thực của Quán Thế Âm. Nhưng mà trong đó nó có rất nhiều ý nghĩa. Thí dụ như thế này, là mình cứ nghĩ rằng á, là mình đau khổ thì mình cầu Đức Quán Thế Âm, thì mình tưởng tượng là có một vị Quán Thế Âm sẽ bay tới để cứu mình. À, cứu mình ra khỏi khổ. Đại khái là cái quan niệm của mình như vậy. Nhưng mà cho nên để lát nữa thầy sẽ nói, từ cái tường pháp này nó trở thành ra là mạt pháp, hay là từ cái tôn giáo, tức là từ cái đạo Phật đưa đến cái tôn giáo gọi là Phật giáo, rồi cuối cùng đi đến là cái tín ngưỡng. Cho nên từ cái chánh pháp qua cái biểu tượng, rồi từ cái biểu tượng bây giờ tin cái biểu tượng đó là thực, cho nên trở thành mê tín. Thì cái mà tin cái biểu tượng đó là thật mà trở thành mê tín là mạt pháp, là thời mạt pháp. Đó. Thì á, người ta quên một điều, người ta chỉ muốn là được cứu khổ thôi, mà người ta quên rằng đó, đau khổ cũng là Đức Quán Thế Âm luôn. Tức là chính Đức Quán Thế Âm làm cho mọi người đau khổ. Cho nên á, trước cái chùa, trước chùa bên Bắc Tông, người ta để một ông thiền, một ông ác. Thực ra cái ông thiền với ông ác đều là Đức Quán Thế Âm hết. À, chứ không phải là Đức Quán Thế Âm chỉ là cái ông thiền, chỉ cái ông cứu không thôi đâu. Cũng như cái người mẹ đó, cũng như người mẹ mà thương con á, thì không phải là chỉ có thượng thôi mà không có phạt. Tức là con hư là phải phạt, hay là con hư là phải làm thế nào đó để cho nó thấy nó hư. Chứ nếu mà nó hư mà vẫn cứ thưởng, nó sai vẫn cứ thưởng, tức là bây giờ nó đã làm tầm bậy tầm bạ, nó đủ thứ rồi, nó đau khổ, bây giờ nó bị ở tù ngay. Niệm Quán Thế Âm là vô là coi như là hết ở tù. Quá khỏe. Ai cũng ăn trộm được cả. Nhưng mà không biết rằng là tù cũng là Quán Thế Âm. Tức là cái quan niệm Quán Thế Âm nó trở nên phong phú hơn, dần dần nó phát triển ra, cái này cũng là lý luận của lý trí thôi, tức là phát triển ra một càng ngày càng phong phú. À, một Quán Thế Âm lúc đầu đó có ý nghĩa là chính là mình tự cứu mình bằng cách là mình trở về mà chánh niệm tỉnh giác lại, thì mình sẽ tự cứu mình được. Từ cái ý nghĩa đó là trở thành ra là cứu độ. Mà cứu độ đó thì người ta cho đau khổ chính là đang cứu độ. Anh làm tầm bậy cho nên bây giờ anh phải đau khổ, thì cái đau khổ đó chính là đang cứu độ, pháp đang cứu độ. Phải không? Cứu độ cho người đó hiểu đau khổ là thế nào thì khi nó mới thoát khỏi được cái sai lầm thôi. Đó mới là Bồ Tát nhé. Chứ Bồ Tát sang Bồ Tát một chiều là chỉ có muốn cho mình được sung sướng thôi, mà không biết rằng là mình đau khổ cũng là Bồ Tát đang giúp mình. Có hiểu ý thầy nói không? Mình đang đau khổ chính là Bồ Tát đang giúp mình. Nhưng mà Bồ Tát đó là Bồ Tát nào? Bồ Tát đó chính là cái dùng của pháp thôi. Đó là cái tướng dùng của pháp. Cho nên nói là 32 thân á, Bồ Tát biến ra 32 thân, mà theo thầy là không phải 32. 32 là con số nói tượng trưng vậy thôi. Chứ Bồ Tát tức là cái dùng của pháp á thì vô số. Cho nên bất kỳ cái gì trên đời mà đến với mình đều là Bồ Tát đến cứu độ mình cả. Bồ Tát này hiểu theo nghĩa là cái dùng của pháp. Thì bất kỳ cái điều gì mà nó đến với mình trên cuộc đời này đó không phải là tự nhiên mà đến một cách vô lý, mà là có nguyên nhân, có cái như thế nào đó thì cái pháp đó mới đến. Mà pháp đến đó đến có một công dụng rất rõ ràng là giác ngộ, cho anh thấy ra được cái sai của mình. Cái điều quan trọng là cái đau, qua đau khổ đó, qua cái nghịch cảnh đó, thấy ra được cái sai của mình là cái chính, chứ không phải tranh đấu để mình đạt được cái điều này hay điều khác. Nếu mà mình vẫn tranh đấu để đạt điều này điều khác á thì vẫn là con ma vô minh ái dục, nó vẫn cứ còn xâm chiếm mình. Còn mà Bồ Tát đau khổ mới đưa tới, mới giác ngộ cho. Đáng lẽ cảm ơn Bồ Tát đau khổ mới phải. Nhưng mà lại đuổi Bồ Tát đau khổ đi, kêu Bồ Tát sung sướng tới, để cho mình sung sướng thôi, thì không bao giờ giác ngộ được cả. Cho nên đó, không có cái quan niệm Bồ Tát đó. Mà Bồ Tát đúng nghĩa đó là cái dùng của pháp, cái dùng muôn đời của pháp. Tất cả mọi cái mà đến với mình đều có bài học gì đó để mình giác ngộ. Cho nên dù đó là hiện tướng gì, hiện tướng đau khổ, hiện tướng nghịch cảnh, hiện tướng thuận cảnh, hiện tướng hạnh phúc, hiện tướng bất kỳ gì, đều là bài học giác ngộ cả. Đó là cái dùng kỳ lạ, cái dùng tuyệt vời, mà cái dùng đó là đầy từ bi của pháp. Pháp là từ bi vô lượng. Tất cả mọi cái đến trong cuộc đời này đó, đó là pháp đang đến dạy cho mình bài học giác ngộ cả. Cho nên á, đã đến cái lúc phải thoát ra khỏi cái biểu tượng để trở về với cái thực. Đức Phật chỉ cái thực, rồi qua một thời gian là thành biểu tượng. Từ biểu tượng đó đó, nó đi vào mạt pháp, và biểu tượng trở thành thực, và hiểu lại hiểu theo cái vô minh ái dục của mình. Cho nên á, thầy trả lời không biết bao nhiêu lần cái câu hỏi là con sám hối thì có hết tội không? Con sám hối là có hết tội không? Lẽ ra đó phải nói như thế này mới đúng. Con làm tội thì cho con trả quả đúng mức, để con học ra được cái nhân quả nghiệp báo là cái gì, cái đúng sai xấu tốt là cái gì. Thì như vậy mới là được nhé. Thế bây giờ là sám hối để cho nó hết tội đi, hay là làm phước để cho hết tội, thì cũng giống như là mình chỉ là muốn trừ tội thôi, muốn trừ tội, muốn chạy tội. Tội á là mình phải trả, tội là mình phải trả. Nhưng mà có một nguyên lý kỳ lạ. Thí dụ như mình làm một cái tội, mà giả sử như bây giờ có một cái ông thần mà ông tên ông nói rằng là cái tội của ngươi phải bị phạt đến 10 roi. Thí dụ giả sử như vậy sẽ nó dễ hiểu. Mà mình nói như thế này, tội của tôi á, như vậy mà đánh 10 roi là quá ít, xin ngài hãy đánh 20 roi hay 30 roi dùng. Thì ông thần nói vậy thì ta sẽ không đánh người nữa, ta sẽ không đánh người nữa, bởi vì như vậy tức là chứng tỏ rằng là ngươi đã thấy rõ cái tội của ngươi và ngươi thấy cái xứng đáng cái trả cái tội của ngươi là cái gì. Cho nên chính cái ông thần đó, ông tới ông đánh, nhưng mà nói là tôi bây giờ đánh 10 roi là chưa đủ, bởi vì cái tội của tôi phải đánh cho 20-30 roi mới đúng. Thì ông sẽ nói vậy thôi, tha. Đó. Thì hồi xưa Đức Phật ngài nói đó, có người vô xuất gia. Ngài nói người đó là người ngoài đạo. Bây giờ vô một cái là người có đắp y liền. Thì người trong bụng người vẫn cứ ngoài đạo, cho nên người mang cái y người nói chuyện ngoài đạo không. Do đó người phải ở đây 4 tháng. Người phải thực tập ở đây 4 tháng được rồi thì khi đó ta mới cho đắp y. Cái ông đó ông lại Đức Phật, ông nói đừng có nói 4 tháng, cho con 4 năm con cũng ở. Thì Đức Phật cho đắp y ngay. Đó là cái chuyện nó rõ ràng chứ đâu phải thầy nói. Chuyện nó rất rõ ràng, chính Đức Phật ngài làm đó chứ ai. À, khi mà ông đó ông nói 4 năm cũng được thì Đức Phật ngài cho đắp y ngay. À, mình đã làm tội rồi mình sám hối để mong cho là hết tội. Đó là sai lầm. Sám hối chính là mình để thấy ra được cái tội của mình như thế nào, rõ ràng như thế nào, xứng đáng phải là phạt như thế nào. Thì khi đó đó mới là được. Ngay ở trong tù đó. Ngay ở trong tù là thế này. Phạt anh ở tù 20 năm. Nhưng mà vào trong đó anh làm tốt. Anh chấp hành rất tốt. Có khi còn lại 10 năm mà không có khi không tới 10 năm nữa, có khi 5 năm là ra rồi. Đa phần là chỉ một nửa thôi, chứ không cần nhiều. À, nhưng mà nếu như mà anh làm thật tốt á, là có khi là chỉ vài ba năm như cho ra thôi. Cho nên cái luật nhân quả thực ra nó cũng như vậy. Thì á, ở đây mình nói cái này để thầy nói qua cái chuyện mà cái việc và cái chuyện Bồ Tát á. Không phải là mình làm tội rồi mình cứ cầu nguyện rồi mình cứ chạy tội, hay là mình cứ mình nguyện Bồ Tát rồi nói là nếu mà con mà ngài cứu con ấy, con sẽ cúng một mâm cơm. Bồ Tát người ta biến hóa thứ gì ta ăn cũng được, mà bây giờ nó không còn cúng mâm cơm nữa. Khổ. Thực ra đó không phải là cầu nguyện không được. Cầu nguyện cũng được, chẳng phải không? À, nhưng mà không phải là ai cầu nguyện cũng được. Cầu nguyện nó phải có cái lý do mới cầu nguyện được chứ. À, chứ không phải là tự nhiên cái cầu nguyện. Ví dụ như một cái em đi học mà lúc nào cũng lười biếng học hết trơn á. Lúc nào học cũng dở, điểm cũng thấp hết trơn á. Rồi cầu nguyện làm sao mà để cho mình được nhiều điểm. Thì nếu mà cầu nguyện được á, thì chính cái em đó bị hư hỏng. Nhưng mà nếu cầu nguyện như thế này thì được nè. Bây giờ nói về người anh chẳng hạn, nói anh giúp em, toán em rất là dở, bây giờ em kèm anh kèm dùng cho em nguyện là phải cố gắng học hành để cho giỏi môn toán. Thì nguyện như vậy quá tốt, và ông giúp đỡ liền. Giúp đỡ được, nhưng mà phải giúp đỡ mà có chịu học không đó chứ. À, nếu mà ông anh mà ông chỉ 2-3 bữa mà vẫn cứ lười biếng đi chơi á, bảo đảm là không bao giờ kêu mà chị nữa, phải không? Nếu cái đứa em mà cứ tới cái kiểu của ông anh mà nói là anh giúp em đi, à toán em dở, à, biết rõ mình rồi đó, tức là biết rõ là toán mình dở, à, rồi bây giờ nhờ anh chị, rồi anh chị cho đàng hoàng, rồi cố gắng học, và rõ ràng là điểm bắt đầu cao. Cái điểm đấy đó là để mà xem thử cái mức độ học hành của mình như thế nào thôi, chứ cái điểm đó không phải là để mà đạt được cái này cái kia, mà cái điểm đó là để chứng tỏ rằng mình đã học tốt chưa thôi. Bây giờ học tốt rồi đó, thì ông anh ông cũng tự động ông tới ông chỉ cho, ông không cần phải cầu ông nữa. Nếu mà thật sự mà Bồ Tát mà tốt bụng á thì mình không cần cầu, bởi vì mình mà làm tốt á, à, thì là Bồ Tát tự động tới giúp thôi.
không cần mình phải cầu. Do đó đó, cái quan niệm mà dựa vào tha lực quá nhiều, ví dụ như niệm Phật mà trong cái niệm Phật đó mang cái tính là dựa vào tha lực để mà được cứu độ hay là để mà được ban ơn giáng phước gì đó đó, hay là được cái lời lạc này đi cái lời lạc kia đó, thì cái đó nó đi ngược nó đi ngược với cái mà niệm Phật để trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng. Thì nếu như mình niệm Phật mà nhờ niệm Phật mà mình không còn tạp niệm, mình không còn tạp niệm, mình không còn lăng xăng tào tác, rồi cái tâm mình nhờ cái niệm Phật nhất niệm đó mà cái tâm nó yên tĩnh, rồi nó trong sáng, tức là nó trở về được với cái đức A Di Đà tự tánh, cái đức Văn Thù tự tánh, cái đức Phổ Hiền tự tánh, tức là phát huy được cái những cái vị Bồ Tát ở trong trong mình, phát huy những cái đức tính có sẵn ở trong mình, thì niệm Phật như vậy thì quá đúng, quá tốt. Nhưng mà nếu mình niệm Phật mà đùng một cái thì cứ cầu tha lực, đùng một cái thì cầu tha lực. Giả sử có hai đứa con, mình có hai đứa con. Một đứa thì nó siêng năng học hành. Thậm chí là bà mẹ bà tới bà nói rằng là có gì khó để mẹ chỉ cho. Thì cái đứa con đó nó nói là không, để con cố gắng con tìm ra. Mẹ cứ để yên, mẹ cứ yên tâm, mẹ cứ ngủ đi, để con sẽ cố gắng dạy cho được bài toán này. Còn một đứa đó thì đùng đâu cái mẹ chỉ cho con cái này, mẹ làm dùm con bài toán này luôn đi. Mẹ cũng đánh vần mệt quá rồi, mẹ đánh vần dùm luôn đó, cộng trừ hoài không được, mẹ cộng trừ dùm con luôn. cứ vậy đó. Rồi. Mà cả đời vậy đó, rồi để làm ăn, đến khi ra lớn lên rồi đi làm ăn cũng là mẹ cho tiền, rồi cứ làm hoài vậy đó thôi, thì đời nào mà nó nên người. Thì cái bà mẹ đó, cái bà mẹ bà có giúp á, thì bà vẫn giúp cái đứa mà nó biết học hành rồi, nó biết làm lùng rồi này kia, rồi mới đầu tư cho nó nhá. Cho cái đứa mà đưa vô cho nó bao nhiêu mất hết trơn thì ai mà đưa nữa. Cho nên đó là có người mình đó là cứ dựa vào tha lực. Nhưng mà thực ra sâu xa mà nói đó, thì không có tha lực mà cũng không có tự lực, bởi vì vô ngã làm gì có tha lực tự lực. Mà tất cả những cái đó đều là cái vận hành của pháp hết. Cái vận hành của pháp nó như vậy cho nên nó mới sinh ra như vậy. Thì bây giờ mình chỉ là cái người giác ngộ, là cái người học ra cái sự vận hành của pháp đó, để mà thấy ra đúng cái sự vận hành của pháp, để mình cũng sống đúng với cái sự vận hành đó. Cho mình vì mình sống sai cái sự vận hành của pháp mà mình tự chuốc lấy đau khổ thôi. Đơn giản ví dụ như ăn uống, nếu mình hiểu được cái dưỡng sinh trong trong ăn uống, trong thực dưỡng, thì mình sẽ ăn uống đúng. Hoặc là mình có ăn sai nhưng mà mình biết chiêm nghiệm, cho nên bữa đó ăn cái đó thì đau bụng thì mình biết rồi, rồi cứ chiêm nghiệm như vậy đó, thì người ta sẽ điều chỉnh được cái ăn uống, giả sử như vậy. Còn bây giờ mình cứ ăn đại đi rồi là hệ cứ tới bệnh cái là đi bác sĩ, nhưng mà bác sĩ thì thường thường là hệ chữa hết cái bệnh này thì cái thuốc nó lại tác hại đến qua cái bệnh khác. Thí dụ bây giờ mình bị phong thấp, mình uống thuốc trị phong thấp thì nó loét bao tử. Loét bao tử mình lại uống thuốc loét bao tử thì nó lại hại gan. Nó cứ vậy thôi, nó cứ đi dài vậy thôi. Cho nên nếu mà mình biết cái sự vận hành của pháp trong một phương diện như là thực dưỡng thôi, mà mình biết điều hòa lại việc ăn uống đó, thì mình sẽ giảm được những cái bệnh. Nhưng mà cái quan trọng cũng không phải là để giảm bệnh, mà quan trọng là để mình thông suốt ra được cái sự vận hành của pháp. Khi mình thông suốt ra được sự vận hành của pháp thì mình sống an nhiên tự tại theo cái sự vận hành của pháp mà không có chuyện gì ngại cả. Có một cái bài học kỳ lạ. Có một bài học kỳ lạ là cái người ở cái vùng mà rừng núi đó. Người ta đi qua một cái thác. Thì đi tới cái thác á là người ta buông ra. Người ta buông ra hoàn toàn cho nó chạy theo cái thác nó đi thì không sao hết. là bởi vì nó thuần theo cái dòng nước, thì cái dòng nước nó sẽ tự chuyển hóa thì không sao hết đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà cố gắng mà gượng, hay là cố gắng mà lăng xăng mà tạo tác theo ý mình á, thì là không chết chìm thì cũng bị vấp vào đá. Kỳ lạ vậy. Đó là một cái hình tượng để cho mình thấy rằng là mấy bên đạo học người ta nói là thuần thiên lập mệnh, hay là thuần thiên dạ tồn, nghịch thiên dạ vong. Thiên đây là cái luật vận hành của tự nhiên á, chứ không phải thiên là ông trời, mà thiên là sự vận hành tự nhiên á. Trong sự vận hành tự nhiên, mình thấy khoa học người ta cũng quan sát cái sự vận hành tự nhiên đó để người ta tìm ra những cái nguyên lý của khoa học, những cái định luật khoa học, là tất cả những định luật đó đều nằm trong tự nhiên cả. Thì nếu mình chỉ biết quan sát như khoa học, kiểu khoa học á, thì người ta tìm ra được rất nhiều cái định luật, chẳng phải mình ngồi mình cứ nói là cái này là do sấm sét, là do ông thần ông sấm sét ông thế này thế kia, mà lúc đó người ta hiểu được cái sự vận hành của cái mưa nắng như thế nào, sấm sét như thế nào, thì người ta tìm ra được. Thì cái sự vận hành của vạn pháp á, thực ra là rất bình thường, vận hành ở trong bản thân mình, vận hành ở chung quanh, để ý một cái cây cái cỏ, để ý cái mưa cái nắng, để ý tất cả mọi thứ, quan sát chiêm nghiệm tất cả mọi thứ, thì mình cũng hiểu ra trời đất, mình sẽ sống hòa với trời đất. Cái sống hòa với trời đất đó chính là thuần thiên lập mệnh. Mà thuần thiên á, thì dạ tồn, tức là thuần thiên thì mới tồn tại, còn nghịch thiên dạ vong. Mà nghịch thiên dạ vong ở đây á, vong không có nghĩa là chết, mà nói như Đức Phật á, là thế này: nếu một người sống thuần pháp thì cái người đó mới gọi là sống. Còn cái người mà không thuần pháp thì cho dù sống 100 năm cũng coi như chết. Chết là chết kiểu đó đó. Vẫn sống nhưng mà coi như chết. Đó, cho nên cái mà nói là thuần thiên dạ tồn mà nghịch thiên dạ vong là vậy. Vong là chết nhưng mà không phải là chết, mà là như chết. Bởi vì mình mà nghịch lại với cái sự vận hành của pháp thì cũng như là mình từ chuốc lấy những cái phiền não khổ đau. Thì đương nhiên là như vậy thôi. Nhưng mà nếu một cái người mà do họ vẫn còn vô minh ái dục, cho nên họ vẫn phải chuốc lấy phiền não khổ đau, thì chính cái phiền não khổ đau đó là pháp đang dạy cho cái người đó bài học giác ngộ. Nó là rõ ràng, rất rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ còn ai hỏi câu gì mới không? Câu hỏi thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta phải biết tự nương tựa nơi chính mình, tự là hồng đạo của chính mình. Nhưng mà con thấy là hiện nay các chùa tổ chức lễ cầu an cầu siêu, như vậy có mâu thuẫn với lời dạy của Đức Phật không? Vì theo nghiệp và quả của nghiệp thì mình phải nhận lấy những quả do mình tạo ra trong quá khứ, thì cái điều này có mâu thuẫn hay không? Thực ra thì thầy, cái này thật ra là rất dễ hiểu thôi. Đúng ra đó là không có cái chuyện cầu an cầu siêu. Cái từ đó là cái từ nó sinh ra từ cái đời nào không biết á, mà cũng đi sinh ra từ mê tín mà ra. Đừng có nói là thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an cầu siêu, mà phải nói là thỉnh chư tăng tụng kinh an lành, hay là thỉnh chư tăng tụng kinh hồi hướng cho người quá vãng, thì cái đó thì có hiệu lực. Cho người quá vãng là mà mình gọi là cầu siêu đó, hay là có hiệu lực cho cái người đang còn sống là mình gọi là cầu an đó. Nhưng mà không phải là cầu an cầu siêu, mà là tụng kinh an lành và tụng kinh hồi hướng cho người quá vãng. Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Cái tụng kinh an lành á,
trong trong đó trong tụng kinh An Lạc nó có hai cái hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất á, là do cái niềm tin. Cái thứ hai đó, nói theo cũng rất khoa học thôi, đó là có thể là do cái năng lượng gì đó, mọi người hay cái là người ta gọi là đức độ hay là cái gì đó không biết, hoặc là có thể là cái hình tướng của một vị sư làm cho vững lòng, an tâm vững lòng, thì cái tinh thần nó mạnh lên. Bởi vì phần lớn những cái bệnh của mình á là phát xuất từ tinh thần. Một người đang mạnh khỏe như vậy mà bây giờ bỗng nghe một cái chuyện gì đó, ví dụ như con mình chết hay là một người thân bị tai nạn ấy, là một cái gì đó là có khi sụp đổ hoàn toàn. Dạ sao ấy. Cho nên á là nếu như là có một cái tâm từ, một cái năng lượng và cộng thêm với cái niềm tin của cái người đó thì có thể tạo ra một cái năng lực vượt ra khỏi cái mà lo âu phiền não gì đó, và nó có thể là lành bệnh. Hồi thời Đức Chúa đó thì có những cái người ta gọi là phép lạ, là người nào bệnh thì chỉ cần tới nắm cái áo của Chúa thì lành bệnh. Thì luôn luôn là khi mà như vậy đó, người đó mới là tạ ơn Chúa, thì Chúa nói không phải ta, mà do đức tin của ngươi cứu ngươi. Chúa nói câu đó. Cái điều đó là đúng. Thực ra đó không phải là Đức Quán Thế Âm cứu, hay là Đức Mẹ bên đạo bất Đức Mẹ Đồng Tin cứu, mà là chính niềm tin của người đó cứu người đó. Cho nên á, người ta mới vận dụng cái niềm tin đó thành cái tôn giáo, để chính cái lòng tin của người đó cứu người đó, chứ không phải là ai hết đó. Chứ tại sao mà bây giờ là một người Thiên Chúa mà họ cầu Đức Mẹ thì tự nhiên hiện ra Đức Mẹ, mà một người đạo Phật mà bắt tông niệm Đức Quán Thế Âm thì hiện ra Đức Quán Thế Âm, mà hiện ra là hiện ra theo cái người đó, chứ không phải hiện ra kiểu khác. Thí dụ như bên Trung Hoa đó thì người ta tin là Đức Quán Thế Âm là đàn ông chứ không phải đàn bà, thì người Trung Hoa có thể là niệm Đức Quán Thế Âm mà thấy cái ông hiện ra chứ không phải là cái bà hiện ra. Thế thì cái hiện ra đó thực ra là cái hiện ra trong cái tư tưởng của người đó. Đại khái là vậy. Còn một ý nghĩa thứ hai nữa là tại sao lại tụng kinh. Thật ra nếu không tụng kinh mà chỉ tới ngồi đó thôi cũng đủ rồi, bởi vì cái người đó tin có năng lượng thì đủ rồi, chứ cần gì tụng kinh. Nhưng mà tụng kinh á, cái này nó còn ra thêm mấy thứ nữa. Thứ nhất á, là người ta sử dụng âm thanh á, ví dụ như người quý vị, tại sao mà khi mà mình đau mình rên á, thì khoa học người ta chứng minh rằng là khi mình đau mà mình rên á, chính cái rên đó là nó cũng làm giảm đau đó. Rên á là nó làm giảm đau, bởi vì khi rên á là nó tạo ra một cái âm thanh, mà cái tạo ra âm thanh á tức là nó tạo ra một âm thanh, tức là sự rung động. Mình đặt cái dây đàn mình để dày thì nó đâu có ra âm thanh, mình phải đánh gậy cái đàn lên ấy, cho cái sợi dây nó rung động cái đã thì nó mới ra âm thanh. Cho nên âm thanh là sự rung động. Một âm thanh mà phát từ bên đó mà nó qua đây đó là nó phải đi theo một cái làn sóng như thế nào nó vô đây thì cái nó âm thanh. Thì cái sự rung động của âm thanh đó nó có thể tác động vào cơ thể của mình. Tác động vào cái cơ thể của mình. Vì vậy cho nên á, cái âm thanh khi đọc một bài kinh cũng giúp được cho cái điều hòa lại cái làn sóng á. Cái làn sóng ở trong mọi người đó, cái làn sóng nó bị được khi bệnh á, là cái làn sóng nó bị ở cái tần số đó nó bị lệch đi. Bây giờ cái âm thanh nó chỉnh lại. Trong một cái cuốn sách của người Nhật, người ta viết cái cuốn là
The Power of Water,
tức là năng lượng của nước. Thì người ta thí nghiệm rất là rõ ràng, là lấy một cái ly nước đã bị ô nhiễm, cho một cái vị độc kinh vô, thì đem cái ly nước đó ra mà bỏ vô trong kính hiển vi để mà coi lại, thì nó lại trở thành ra là cái ly nước là trong lành. Thì như vậy đó, là cái năng lượng của cái mà tụng kinh đó là có. Thêm một phần nữa, đó là cái ý nghĩa của bài kinh. Tức là nếu mà cái vật vô tri thì nó có thể là cảm nhận cái năng lượng. Còn cái mình mà có hiểu biết á, thì mình nghe bài kinh mình hiểu ra. Thì cái này cũng ứng dụng cho bên cái mà gọi là cầu siêu luôn. Thí dụ như khi một cái người chết, thì cái người đó là còn dính mắc lại, cho nên nó chưa không có được đi đầu thai qua một cái kiếp khác, mà là ở dưới cái dạng người âm. Thì bây giờ đọc những cái bài kinh để cho những cái người âm đó họ biết rằng là họ đã chết, biết rằng là chết đi là cái chuyện vô thường. Cái vô thường của cái sinh tử đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên họ không dính mắc nữa, thì họ có thể đi tái sinh. Còn không á thì họ cứ bị kẹt đó hoài. Kẹt bởi với cái ảo tưởng của họ ở đó hoài. Cho nên khi mình tụng kinh mà mình hồi hướng về cái bài kinh đó, là giúp cho họ hiểu ra được vấn đề, để cho họ không còn dính mắc nữa. Đồng thời á là cũng là cái năng lực là tạo cho họ thêm một cái sức mạnh. Nhưng mà cái này là hỗ trợ thôi, chứ không phải theo nghĩa cứu độ. Không, hoàn toàn không có hiểu theo nghĩa cứu độ, mà là một cái hỗ trợ thôi. Thí dụ như bây giờ thầy có lấy ví dụ đó. Ví dụ nói là bây giờ cái người mẹ đó là con đi thi, ở nhà bà mẹ lo lắng, cho nên nó là ăn không ngon, ngủ không ngon và bị bệnh. Nhưng mà bây giờ đứa con á nó thi đậu rồi, và nó gọi điện thoại về, nó nói là mẹ ơi, con rất là mạnh khỏe và con đã thi đậu, thậm chí là con thi đậu điểm rất cao, thì bà đã có thể bà hết bệnh. Tức là một cái thông tin mang tính tinh thần giúp cho cái người đó, có thể giúp cho cái người đó thoát khỏi cái bệnh. Cho nên á, cái đó thì cũng giống như là tạm thời coi như đó là cầu an, hay là đó là một cách hồi hướng. Thành ra cái cầu an với cái hồi hướng đó, tức là tạo cho thêm cái năng lực để cho cái người đó, để cho cái người mà nhận á, mà tất nhiên là cái người nhận đó phải hoan hỷ, có niềm tin thì mới được. Còn á, có trường hợp mà mình sai lầm, như kiểu mình hồ niệm, là nhà người ta không thích, người sống cũng không thích, người chết cũng không thích, mà mình cứ tới mình cứ hồ niệm cả đêm cả ngày đó, thì cái đó là coi như là quấy rầy người ta, chứ không phải là cầu an cầu siêu gì cả, mà đó là coi như là quấy rầy người ta. Thì bởi vì là người ta có hoan hỷ không cái đã, cái người chết đó họ có hoan hỷ hay không, và ngay cả người sống người ta cũng hoan hỷ hay không. Người ta làm đám rồi, mỗi người là thức khuya rồi, quá mệt rồi, mà tới mà tụng kinh á, thì nói rằng là để tụng kinh cho mau giải thoát á, thì phải tụng cho thật lớn, tức là tạo ra tiếng ồn ào, căng thẳng, mệt mỏi, thì cái đó là không có đúng chút nào hết, đó là cái đó sai lầm hết sức. Cho nên là cái này là nó cũng rất khoa học, chứ không phải là cầu an cầu siêu. Vì vậy cho nên mình nói là kinh bên Nam Tông gọi là kinh Paritta, tức là kinh an lành. Và cái kinh là kinh nhất là bên cái mà gọi là cầu siêu đó, thì hầu hết là đọc những bài kinh quán tưởng, bài kinh nói về vô thường, khổ, vô ngã, để cho cái người chết đó, người ta hiểu ra mà người ta không còn chấp nữa. Đồng thời với cái năng lực hay là cái phước của cái người thân nhân mà làm để mà hồi hướng tới đó, làm cho cái người đó hoan hỷ, thì chính cái tâm đó nó làm cho cái người ta thoát được cái cảnh giới âm đó, cho nên mới gọi là cầu siêu. Cho thật ra không nên bỏ cái từ cầu an cầu siêu đó đi, mà mình nên nói lại là tụng kinh an lành hay là hồi hướng công đức gì đó hỗ trợ công đức gì đó thì tốt hơn là mình nói cầu an cầu siêu. Bây giờ hết giờ rồi, chắc là để bữa sau thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi tiếp. Còn một số câu hỏi tiếp thì để tuần sau. Bởi vì bây giờ mình nghĩ để cho bữa nay là ngày sám hối. Đến giờ có các vị tu nữ là Phật tử là người ta sẽ có cái làm lễ sám hối ở đây. Rồi tối cái gia đình Phật tử họ cũng làm lễ sám hối ở đây. Cho nên mình nghĩ cái đó.
Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta tu nha ta yô.